phần này tiếp. Thế nào là dưới trời? Chính các ông trời, các ông ấy đang ở trên trời đó. Các ông có đáp y không? À, các ông mặc áo vàng, áo ngọc, áo gì thì áo, nhưng mà nó không có sự giải thoát, nó không có dẹp phiền não, nó không có sanh được pháp lành. Trái lại, nó còn khiến cho người ta ham muốn, mê say, rồi ganh nhau, rồi tị nhau, rồi sinh nhiều sự khổ. Thế cho nên cái áo của các ngài tuy là bằng vàng, bằng ngọc thật, nhưng mà không phải là cái áo đáng quý. Thế còn ở dưới trời,
thành dưới trời là cõi người.
À, đấy, cõi người. Rồi ông vua, ông quan, các ông nhà giàu, mặc áo gì chăng nữa, cũng chẳng có lợi ích, chẳng qua là chỉ hão huyền, khiến cho mọi người, người ta thấy đẹp, người ta sinh tham, sinh khởi thêm cái lòng tham, rồi ganh tị nhau. Rồi chính cái người mặc áo ấy đâu có nảy nở ra những cái pháp lành được, chỉ có thêm cái chỗ mà thấy ưa thêm cái trang điểm nặng nề, cái ngã chấp, rồi thêm cái kiêu mạn, cái cậy mình. Thế cho nên những cái y phục của vua quan ở dưới trời này không có cái nào mà sánh bằng cái tấm y của tỷ, của sa di và của tỷ kheo ni. Cái này tiếp năm cái, thế bây giờ con giảng xem năm phần pháp thân là năm thứ đó là cái gì, phải làm sao mà có trì giới thì con mới ngộ được pháp thân. Đọa lạc làm con trâu, con bò, con ốc, con sên, con sò, thì con có còn nhớ gì đến cái việc mà phước mới thiện mới lành mới các thứ, con nhớ cái gì nữa đấy? Một khi đã gọi là đọa, đọa là đi xuống rồi lạc về cái đường mê rồi, thì nó chịu một cái quả báo, cái thân, cái thần kinh nó không có thể tỉnh được ra, nó che chướng hết, làm con ốc, con sò, con gà, con vịt, cho đến trâu bò, cho đến chó mèo, nó ở gần bên cạnh mình đây, nó cũng không tỉnh được ra, bởi vì cái bộ óc của nó đã che kín đi rồi, bị cái chướng nạn của cái quả báo, không có cách nào mà tỉnh được. Thế cho nên phải trước hết là phải giữ giới đã, rồi mới hy vọng cái chuyện có chứng nhận được pháp thân. Nhưng mà trước hết phải biết pháp thân là cái gì đã chứ. Lấy vạn pháp làm thân của mình, cái nói chính là con thì cũng hơi chưa phải. Nghĩa là con có mặt tại đó, mà người ta cũng có mặt tại đó. Các tổ vẫn lấy cái thí dụ như là hai ngọn đèn thắp lên, thì cái ánh sáng nó cùng tỏa ở khắp gian phòng này. Thì cái ánh sáng nó tỏa khắp gian phòng này không có nghĩa là chỉ có mình con, mà cũng có tất cả cái là cái ánh sáng của tất cả các ngọn đèn, chứ không phải chỉ có một ngọn đèn. Nhiều ngọn đèn, nhiều ánh sáng, nhưng mà nó chập là một khối, nó đồng thể, nó giống nhau, như đúc, không có gì khác nhau cả, cho nên gọi là bình đẳng. Thế thì ở nơi vạn pháp, con đang có mặt ở tại đó, Đức Thích Ca cũng đang có mặt, mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, mười phương Thánh Hiền, tất cả mười phương chúng sanh nó đang có mặt ở mỗi chỗ hết, nhưng mà nó không tự biết, chỉ người nào thành Phật mới biết là mình có mặt ở đây. Nghĩa là pháp thân là lấy vạn pháp làm thân, mình chỗ nào cũng là mình cả, mình cũng có mặt ở đấy cả. Thế thì vì thế cho nên nếu mà con không giữ giới thì con không nhận được pháp thân của con. Làm sao nhỉ, con nhắc lại, sao có thể tỉnh được mà biết rằng mình là tánh Phật chứ, chứ không phải là cơm gạo da thịt này. Mình là tánh Phật, mà tánh Phật ấy thì không hình không tướng, cho nên nó ở khắp tất cả chỗ nào cũng có tánh Phật. Thì muốn tỉnh được ra mà nhận cái tánh Phật là mình thì phải từ loài người trở lên. Chứ còn con trâu, con chó, con mèo, tuy rằng nó không thể tỉnh được ra đấy, nhưng mà nó còn là cõi xương, thì nó cũng còn một ít trí tuệ, chứ lạc về cõi âm như là quỷ và địa ngục thì lại còn tệ nữa, còn chìm đắm, còn nặng nề hơn nữa nhiều. Những các loài con chó con mèo còn được gọi là cõi dương, trong hai thứ điện âm và dương. Nhiều dương thì trí tuệ sáng suốt, mà nhiều âm thì kém. Mà bây giờ hoàn toàn là cõi âm thì cái trí tuệ không có khó mà khai lắm. Thầy nói khó, tuy thế chứ các vị quỷ thần thì các ngài tuy đọa về cõi âm, thế nhưng mà thầy đọc ở trong kinh Hoa Nghiêm thì cũng có nhiều vị người ta cũng có cái phần chứng đắc. Các loài vật này đọc ở trong kinh cũng có những các vị, nhưng mà cái số này gần như hiếm lắm, phần nhiều là đã đọa thì khó mà tỉnh. Thế thì đấy, cái việc thứ nhất là con phải trì giới. Nếu mà con muốn trở về mà nhận được cái pháp thân của con, nghĩa là nhận được cái tánh Phật của con, nó ở khắp cả pháp giới, chứ nó không phải thu lưu ở cái thân cơm gạo này. Nó không phải cùng với cái thân cơm gạo này sanh ra rồi ngày mai bỏ vào quan tài để chôn đi. Cái tánh Phật ấy, nó không sanh không diệt, nó ở khắp mười phương. Cái điểm thứ nhất là con phải trì giới, con dâng hương giới, rồi cái gì nữa, vầng trăng mà bị mây nó che thì vầng trăng là mất ánh sáng, cho nên phải làm thế nào cho mây nó tan đi thì vầng trăng mới tỏ được. Chúng ta bị những các thứ phiền não vọng tưởng nó che kín mít, thì bây giờ phải có cái định lực để hàng phục được tất cả những cái phiền não vọng tưởng ấy, nó tan đi thì mới hy vọng cái trí tuệ nó khai phát được. Thế cho nên phải có giới, có định, rồi lại phải có tuệ. Phải có tuệ vì sao? Mới thấy được cái gì là cái phiền não, nghĩa là những cái phải làm cho tan, mở được cái giả trở về cái thật. Thế là cái số 3. Rồi đến cái số 4 thì giải thoát cái gì? Thì con ra khỏi cái luân hồi sanh tử, cứ nhận được cái thân báo chướng đó là thân thể của mình. Bây giờ phải giải thoát cái sanh tử, tự đó là chứng quả thánh. Thế rồi cái thứ năm là gì? Thế nào là giải thoát chi kiến? Tức là giải thoát cái thứ năm này là giải thoát cái thứ tư. Và cái thứ tư là các thánh tiểu thừa đấy, như con vừa nói, là các ngài học tứ niệm xứ, các ngài nó quán thế gian này nó vô thường, nó khổ, nó không có thật, nó bất tịnh. Đấy. Thế các ngài quyết định nó như thế rồi, các ngài mới buông bỏ nó, thì các ngài mới thoát luân hồi sinh tử. Để buông bỏ nó rồi, thoát được luân hồi sinh tử rồi, cái đó gọi là cái phần giải thoát, tức là phần thứ tư. Rồi bây giờ xong rồi, biết nó là giả, bỏ được rồi. Đấy. Thì mình lại quay về, mình nhận ở nơi những cái chúng sanh này nó có cái tánh Phật, ở nơi những cái chúng sanh hư xấu sát đạo dâm vọng nó vẫn có cái tánh Phật, cho nên mình quay trở lại đó. Mình giải thoát cái chi kiến, tức là mình tỉnh ra, mình đừng cố chấp khư khư đây là những cái đứa xấu, và đừng có sợ cái sanh tử. Mà mình tỉnh ra là cái sanh tử nó cũng hư vọng. Cái thế gian này tất cả chính là duy cái tâm của mình nó biến ra. Bây giờ chỉ cần quay về học về cái tâm của mình, rồi tu cái tâm của mình, đừng làm những cái sai quấy, đừng mê nữa, thì tất cả chính là tâm của mình, không có gì mà phải sợ, không có việc gì mà phải buông bỏ. Cho nên quay trở lại, trước kia nó đi ra chỗ khác vào Niết Bàn để giải thoát cái luân hồi sinh tử. Để giải thoát xong rồi, mình có thể ở Niết Bàn được rồi. Bây giờ mình quay lại, mình nhìn lại đó, thì thấy rằng rằng những cái sinh tử, tất cả các thứ phiền não đây đều là cái hư vọng, chính là tâm của mình nó biến ra. Thì tất cả chúng sanh đồng một thể với mình, nghĩa là đều có tánh Phật, đều có thể buông bỏ phiền não, đều có thể thành Phật được. Cho nên quay trở lại độ tất chúng sanh, cho nên gọi là giải thoát cái chi và cái kiến. Kiến là thấy, chi là biết. Trước kia mình thấy là chúng nó là những ham sân si, là những cái xấu, những cái độc. Trước kia mình biết là nguy hiểm lắm, nếu mà vướng vào những cái bọn này rồi mình lây mình cũng rơi vào sanh tử thì khổ lắm. Thế cho nên buông phải bỏ chạy trốn, đi vào Niết Bàn ngồi. Thế bây giờ mọi việc cũng xong rồi, thoát khổ rồi. Đấy. Thì bây giờ mình quay trở lại, mình nhận ra tất cả những các cái khổ này là cái hư vọng, mình có thể mà giải thoát được. Trong kinh các cụ có lấy cái thí dụ như là cái nhà nó cháy, trong một cái nhà lửa, cái nhà nó đang cháy phừng phừng, thì cái dĩ nhiên mình phải tìm cách mình ra khỏi đi đã. Cái vội vàng, cái cấp tốc là ra khỏi cái đống lửa, sợ hãi cái đống lửa, và làm thế nào mà ra cho thoát thì thôi. Đó. Ra khỏi được cái đống lửa thì gọi là giải thoát. Nhưng một khi ra khỏi đống lửa rồi, mình có khả năng tự giải thoát được rồi, thì mình mới quay lại nhìn kỹ đi. Cái lửa kia tuy nó dữ dội thật, nhưng mình cũng có thể tìm phương pháp để dập tắt được nó. Bởi vì nó là cái hư huyễn, nó không có thật, mình có thể dập tắt được. Và những cái người ở trong cái nhà mà ta đang chịu cháy kia, mình có thể lôi người ta ra, mà chính người ta cũng có khả năng người ta đi ra được. Thế vậy, vì vậy cho nên quay trở lại cái nhà cháy ấy, tìm cách mà dập cái lửa, tìm cách mà cứu những cái người ở trong cái nhà, chỉ đường chỉ lối cho người ta, hoặc là cách nào đó mọc ra ba đầu sáu tay, xoay sở cách nào đó để mà giúp cho những người ở trong ta đi ra được. Thế như thế gọi là giải thoát chi kiến. Thế trước kia mình thấy đây là lửa, mình biết cái lửa này độc lắm, phải bỏ chạy đi, thế là giải thoát. Còn bây giờ mình tỉnh ra, biết rằng lửa là huyễn, mình có thể chữa, có thể trị được, và những cái người đang tai nạn kia có thể ra khỏi được. Đấy. Chứ mình không có nghĩ rằng cái này độc lắm, nguy hiểm lắm, mình phải bỏ, mình chạy đi. Thế cho nên giải thoát cái chi kiến, nghĩa là giải thoát cái chỗ thấy sai của mình. Bây giờ quay lại mà tỉnh ra, biết là lửa là cái mình hàng phục được. Những người ở trong lửa kia, người ta có thể tỉnh ra và người ta có thể ra khỏi được. Thế thì vì như thế gọi là giải thoát chi kiến. Con nhận cái ý thầy nói không?